Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Trump The Art of the Deal là một cuốn sách nửa hồi ký, nửa cẩm nang kinh doanh, được ghi tên Donald J. Trump cùng Tony Schwartz và xuất bản lần đầu năm 1987. Cuốn sách trình bày cách Trump muốn người đọc hiểu về ông như một nhà phát triển bất động sản New York, một người thích thương lượng và một người coi giao dịch như một trò chơi có luật riêng. Nội dung mở đầu bằng một tuần làm việc dày đặc, rồi chuyển sang các thương vụ, các dự án và các nguyên tắc mà Trump cho là quan trọng như nghĩ lớn, dùng đòn bẩy, kiểm soát chi phí, giữ hình ảnh và tạo áp lực trong đàm phán. Đây không phải là sách học thuật về quản trị. Nó giống một bản tự thuật kinh doanh có tính trình diễn cao, vừa chia sẻ kinh nghiệm, vừa xây dựng thương hiệu cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghĩ lớn như một chiến lược định vị trong giao dịch. Một trong những luận điểm trung tâm của cuốn sách là, trong kinh doanh, quy mô tham vọng có thể tạo ra lợi thế thực tế. Trump cho rằng nếu đã phải suy nghĩ, thì nên nghĩ lớn, vì các dự án lớn thường thu hút sự chú ý lớn hơn, nguồn vốn lớn hơn và những đối tác có ảnh hưởng hơn. Trong cách trình bày của sách, nghĩ lớn không chỉ là đặt mục tiêu cao, nó còn là một chiến thuật định vị, giúp người đàm phán bước vào bàn thương lượng với hình ảnh mạnh hơn thực lực hiện tại. Điều này đặc biệt rõ trong các câu chuyện về bất động sản New York, nơi giá trị dự án thường phụ thuộc không chỉ vào đất đai mà còn vào niềm tin của ngân hàng, chính quyền, truyền thông và người mua. Tuy vậy, sách cũng cho thấy mặt rủi ro của tư duy này khi tham vọng vượt quá năng lực thực thi, chi phí và áp lực có thể tăng rất nhanh. Vì thế, ý nghĩa thực tế của nguyên tắc này không phải là mơ lớn một cách tùy tiện, mà là dùng quy mô mục tiêu để tạo lực kéo, rồi phải gắn nó với khả năng tài chính, pháp lý và vận hành cụ thể. Thứ hai, dùng đòn bẩy bằng thông tin, lựa chọn thay thế và nhu cầu của bên kia. Cuốn sách nhấn mạnh rằng một giao dịch tốt hiếm khi bắt đầu từ mong muốn đơn phương. Nó bắt đầu từ việc hiểu bên kia cần gì, sợ gì và đang thiếu lựa chọn nào. Trump gọi đó là đòn bẩy. Trong các ví dụ của sách, đòn bẩy có thể là một vị trí bất động sản hiếm, một giấy phép quan trọng, một mối quan hệ với chính quyền hoặc đơn giản là khả năng chờ đợi lâu hơn đối thủ. Điểm đáng chú ý là sách không xem đàm phán như một cuộc trò chuyện lịch sự để tìm giá trung bình. Nó xem đàm phán như quá trình tạo thế, trong đó người có thông tin tốt hơn và nhiều phương án hơn sẽ ít phải nhượng bộ hơn. Cách tiếp cận này có giá trị thực tế với người làm kinh doanh, vì nó nhắc rằng chuẩn bị trước bàn đàm phán thường quan trọng hơn lời nói trong bàn đàm phán. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng cần được đọc một cách tỉnh táo. Nếu đòn bẩy bị dùng để ép quá mức, quan hệ dài hạn có thể bị tổn hại. Vì vậy, bài học hữu ích nhất là phải biết mình có gì, bên kia cần gì và đâu là giới hạn khiến giao dịch vẫn có thể bền. Thứ ba, biến ý tưởng bất động sản thành dự án bằng chi phí, giấy phép và thực thi dù thường được nhớ đến như một sách về đàm phán. Trump The Art of the Deal cũng dành nhiều không gian cho việc biến một ý tưởng thành công trình cụ thể. Các câu chuyện về những dự án như Grand Hyatt và Trump Tower cho thấy, trong bất động sản, thắng một cuộc thương lượng mới chỉ là bước đầu. Sau đó là chuỗi vấn đề khó hơn, gồm cấu trúc tài chính, phê duyệt của thành phố, thiết kế, nhà thầu, chi phí xây dựng, thời điểm thị trường và cách bán hình ảnh dự án. Trump thường nhấn mạnh việc kiểm soát chi phí vì một kế hoạch hoành tráng có thể mất giá trị nếu ngân sách phình ra ngoài khả năng chịu đựng. Đây là điểm thực tế của cuốn sách. Nó nhắc rằng tham vọng phải đi cùng kỷ luật vận hành. Người đọc cũng thấy vai trò của quan hệ công tư trong các dự án đô thị lớn, nơi nhà phát triển cần làm việc với chính quyền, ngân hàng, luật sư, kiến trúc sư và giới truyền thông. Vì vậy, cuốn sách không chỉ nói về một cá nhân quyết đoán, nó cũng cho thấy một thương vụ lớn là hệ thống nhiều bên liên quan và người điều phối phải giữ được tiến độ, câu chuyện và con số cùng lúc. Thứ tư, công khai, thương hiệu cá nhân và sức mạnh của câu chuyện bán hàng. Một điểm làm cuốn sách khác, nhiều sách kinh doanh truyền thống là vai trò rất lớn của truyền thông và hình ảnh cá nhân. Trump không chỉ trình bày giao dịch như vấn đề giá cả. Ông trình bày nó như một câu chuyện cần được kể thật mạnh, để người mua, nhà đầu tư, báo chí và đối tác cảm thấy dự án có tầm vóc. Trong sách, việc tạo sự chú ý không phải phần phụ, mà là một phần của chiến lược. Tên tuổi, phong cách và sự xuất hiện trước công chúng có thể làm tăng giá trị cảm nhận của tài sản. Điều này giúp giải thích vì sao cuốn sách vừa là hồi ký kinh doanh, vừa là sản phẩm xây dựng thương hiệu. Nó cho người đọc thấy cách một doanh nhân có thể dùng sự nổi tiếng để củng cố vị thế đàm phán. Nhưng đây cũng là phần cần đọc thận trọng nhất. Quảng bá có thể tạo lực đẩy ban đầu, nhưng nếu sản phẩm cuối cùng không đáp ứng kỳ vọng, niềm tin sẽ giảm. Vì vậy, bài học cân bằng là câu chuyện bán hàng có thể mở cửa, nhưng chất lượng thực thi mới giữ được giá trị. Cuốn sách có sức hút vì nó đặt hai yếu tố này cạnh nhau, dù đôi khi thiên về tự quảng bá. Cuối cùng, thất bại, tranh cãi và giới hạn của một bản tự thuật kinh doanh, cuốn sách có giá trị không chỉ vì các nguyên tắc thành công mà còn vì những giới hạn của chính nó. Một số phần kể về thất bại, như câu chuyện New Jersey Generals trong giải USF, cho thấy sự kiên trì không phải lúc nào cũng đủ để đảo ngược một thị trường xấu hoặc một cấu trúc ngành bất lợi. Bài học thực tế ở đây là người kinh doanh cần biết phân biệt giữa bền bỉ và cố chấp. Nếu các điều kiện nền tảng không còn ủng hộ, tiếp tục đổ nguồn lực có thể làm thiệt hại lớn hơn. Ngoài ra, cuốn sách cũng gắn với tranh cãi về vai trò viết của Tony Schwartz và mức độ chính xác của một số câu chuyện. Điều này không làm cuốn sách mất hết giá trị, nhưng nó nhắc người đọc không nên xem đây là tài liệu lịch sử hoàn toàn trung lập. Đây là một bản tự thuật được viết để tạo ấn tượng, có chọn lọc sự kiện, nhấn mạnh chiến thắng và trình bày nhân vật trung tâm theo hướng có lợi. Vì vậy, cách đọc phù hợp là vừa học các nguyên tắc đàm phán và thương hiệu, vừa giữ khoảng cách phân tích với giọng kể tự đề cao. Kết luận Trump The Art of the Deal phù hợp với những người muốn hiểu cách một doanh nhân bất động sản dùng đàm phán, truyền thông, quan hệ và quy mô tham vọng để tạo lợi thế. Người làm kinh doanh, bán hàng, đầu tư bất động sản, quản lý dự án hoặc truyền thông thương hiệu có thể rút ra nhiều điểm thực dụng, nhất là về chuẩn bị đòn bẩy, kiểm soát chi phí, xây dựng câu chuyện và hiểu nhu cầu của bên kia. Người đọc quan tâm đến Donald Trump như một nhân vật công chúng cũng sẽ thấy cuốn sách hữu ích vì nó cho thấy hình ảnh mà ông xây dựng về bản thân trước khi bước sâu vào truyền hình và chính trị. So với nhiều sách đàm phán có cấu trúc học thuật hơn, cuốn này nổi bật nhờ giọng kể trực tiếp, các thương vụ cụ thể và bối cảnh New York thập niên 1980. Nó không phải hướng dẫn trung lập, cũng không phải giáo trình quản trị đầy đủ. Điểm khác biệt của nó nằm ở sự pha trộn giữa hồi ký, quảng bá cá nhân và quan sát thực chiến về giao dịch lớn. Đọc tốt nhất là đọc với hai lớp cùng lúc, học kỹ thuật thương lượng, nhưng cũng nhận ra cách câu chuyện kinh doanh được dùng để tạo quyền lực và thương hiệu. Nếu bạn muốn ủng hộ Donald J. Trump, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!